Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Quyển 5, Giáng Sinh. Lúc bấy giờ, Phật nói với các vị tỳ kheo, Bồ Tát đã vì chư thiên, loài người diễn nói chánh pháp, khuyến khích khai bày chỉ rõ khiến họ thêm phấn khởi. Rồi Bồ Tát nói với thiên chúng, ta nên dùng hình tượng nào để giáng sinh xuống cõi Diêm Phù Đề? Nhiều vị thiên tử lần lượt lên tiếng, người thì cho là nên dùng hình tượng đồng tử, người thì bảo nên lấy hình tượng Thích, Phạm, người thì cho rằng nên chọn hình tượng như chư thiên cõi trời thần diệu, mà ạ giả gì cả bất hoạ. Người thì nói rằng phải dùng hình tượng như các thần Atula, Kanthapa, Kalopla, Khannala, Mahaula giả người thì cho là nên chọn hình tượng như chư thiên nhật nguyệt, lại có người bảo nên dùng hình tượng như kim sĩ điểu, các vị thiên tử đã đưa ra rất nhiều hình tượng như thế. Lúc ấy, trong hội chúng có một vị thiên tử tên Thắng Quang, xưa kia đã từng ở cõi Diêm Phù Đề làm vị Bà La Môn, đối với đạo pháp vô thượng Bồ Đề tâm không hề thoái chuyển, lúc đó lên tiếng cho rằng, trong luận Vi Đà, Về Đà, đã nói rõ, Bồ Tát Giáng Sinh nên dùng hình tượng voi để nhập thai mẹ. Vị thiên tử ấy liền nói bài kệ. Bồ Tát Giáng Trần nên dùng hình voi đoan chánh oai đẹp đảnh đầu màu hồng trắng sạch thanh tịnh như pha lê trong gồm đủ 6 ngà vàng khắc tô điểm điểm lành tối thượng Vi Đà đã nêu 32 tướng sắp sinh cõi người. Phật bảo các vị tỳ kheo, Bồ Tát lúc đó đang ở cõi trời Độc Xuất, vì sắp Giáng Sinh nên quan sát khắp cõi Diêm Phù Đề, thấy rõ nơi cung điện của vua Du Đầu Đàn hiện ra trước 8 sự kiện tốt lành. 8 hiện tượng ấy là những gì? Một là trong vương cung bỗng nhiên trở nên trong sạch, không dưới nước quét dọn mà vẫn không hề có các thứ bụi bằng ế tạp, sỏi sạn bừa bãi cùng mỗi nhặng, ốc sên và các loại côn trùng. Trái lại mọi nơi đều có hoa đẹp răng rải nhiều vòng, mùi hương tỏa ra thơm ngát. Hai là từ trong dạng tuyết sơn, từng đàn chim bay về tụ tập, đủ loại chim lạ màu sắc khác nhau, lông cánh đều tươi đẹp, chúng tha hồ bay nhảy tung tăng khắp các cung điện lầu gác, mái hiên, cửa sổ, xà cột, kêu hót vui hòa thỏa thích. Ba là cũng trong vương cung ấy, cây cỏ hoa lá như đồng loạt nở rộ xanh tươi. Bốn là các ao hồ trong vương cung đều xuất hiện vô số hoa sen, hoa lớn như bánh xe có đến 100.000 cánh óng ánh che phủ trên mặt nước. Năm là trong vương cung các vật dụng châu báu tự nhiên hiện ra rất nhiều, lại có cả bơ dầu, mật cùng nhiều loại có vị tuyệt ngon, đem dùng hầu như không bao giờ hết. Sáu là trong vương cung, các thứ nhạc khí như ống tiêu, ống sáo, các loại đàn cầm, đàn sắt kiểu cũ kiểu mới, không gõ tấu mà phát ra các loại âm thanh vi diệu. Bảy là trong vương cung các kho báu đều đầy áp nào là vàng bạc, lưu ly, sa cử, mã não, mani, san hô. Tám là từ nơi vương cung tỏa ra một vầng ánh sáng lớn át hẳn ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, ai nhìn ngắm vầng sáng ấy thân tâm đều an lạc, cho là điều chưa từng có. Đó là 8 hiện tượng tốt lành đã hiện ra nơi vương cung vua Du Độc Đàn. Lúc này hoàng hậu của vua là thánh hậu Ma Gia, tắm gội trang điểm, xoa các loại thiên hương, mặc y phục quý giá đẹp đẽ, các thứ châu báu mang theo nơi người làm tăng thêm vẻ đẹp trang nghiêm quý phái, hoan hỷ thư thái, thân tâm thanh tịnh, dẫn đoàn thể nữ tùy tùng một vài người, đi dạo trong điện âm nhạc, đến thẳng chỗ vua Du Độc Đàn, ở nơi phía phải nhà vua, nhẹ bước lên tòa lưới quý báu trang nghiêm. Ăn tòa xong, thánh hậu mỉm cười, nét mặt thật tươi tỉnh, đọc bài tụ. Lành hay, đại vương mong chấp thuận nay thiếp xin tỏ bày nguyện lớn tâm nhân từ theo đấy khởi luôn thiếp đang trì 8 thanh tịnh giới chẳng hại muôn loài như yêu mình ba nghiệp, 10 thiện thường an tĩnh, tâm xa lìa du định, ghét ganh. Mong vua với thiếp đừng sinh nhiễm nghe giới cấm này chẳng vui lòng sợ vua nhiều kiếp thêm buộc khổ chỉ mong thuận cho thiếp ở riêng cung điện hương hoa tự tô điểm. Thương vây quanh, có thể nữ hiền tấu nhạc đàn ca diễn pháp âm hết thể kẻ ác truyền xa thiếp hương hoa dâm ế đều không hưởng tất cả tù tội được miễn, tha. Các nhà ngục nay nên chống vắng mở đàn lớn 7 ngày 7 đêm cứu giúp nghèo đói được no đủ giáo hóa đẻo tránh, nhẹ lao dịch khiến mọi công đường dứt kiện tranh người người cùng hướng về từ tâm như lên đao lợi vườn hoan hỷ thương xót thế gian như con mình pháp dạy như thế rất an lạc. Vua nghe lời ấy, lòng vui thích mọi điều ước nguyện đều chấp thuận. Truyền các quan tẩy tịnh hoàng cung cờ, lọng hoa hương khéo trang hoàng lại lệnh 20.000 quân dũng mãnh, đủ cả kiếm kích theo phòng vệ. Thể nữ đàn ca hầu giúp vui anh lạc châu đáo tự trang điểm giường ngọc tòa đáo phủ lụa là ngự nơi thắng điện như thiên nữ. Phật nói với các vị tỳ kheo, lúc ấy tứ thiên vương, Thích Đề Hoàn Nhân và các vị thiên chủ ở các cõi Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Đa Thiên, Lạc Biến Hóa Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Diệu Quang Thiên, Thiểu Quang Thiên, Quang Nghiêm Thiên, Tịnh Cư Thiên, A Ca Ni Trá Thiên, Ma Hê Thủ La Thiên, vị chủ thế giới ta bà là Phạm Thiên Vương cùng với vô lượng 100.000 thiên chúng đều vân tập đông đủ đến chỗ Bồ Tát cùng nhau thưa. Bồ Tát hướng y sắp sửa Giáng Sinh, chư thiên chúng tôi không theo ngài hầu hạ. Ngài xuống coi thế, chúng tôi không biết khi nào ngài quay lại và cũng không biết ân nuôi dưỡng sắp tới, ai sẽ có thể được nhận theo hộ vệ, hầu hạ Bồ Tát xuống coi Diêm Phù Đề. Từ lúc ngài vào thai mẹ, rời thai lớn lên, ở tuổi thiếu niên, tuổi thanh niên trưởng thành vui chơi hưởng thụ, đến khi xuất gia tu khổ hạnh, rồi tới Bồ Đề tòa hàng phục ma quân, thành Phật, chuyển bánh xe pháp, thị hiện thần lực diệu dụng, từ cõi trời đao lượt trở lại trốn diêm phủ, nhập niết bàn, chư thiên chúng tôi sẽ xin hết lòng hộ vệ chẳng lúc nào rời. Bấy giờ các vị thiên tử cùng nhau đọc bài tụng. Chúng tôi ai được nhận hoan hỷ theo Bồ Tát Phước Đức được tăng thêm cũng được danh dự lớn nếu cầu coi đao lượt thắng diệu luôn an lạc các thể nữ quay quần nên theo thanh tịnh nguyệt nếu cầu diệu viên lâm sứ đẹp thường vui thích đất náu vàng, hoa điểm nên theo ly cấu quang nếu cầu voi, ngựa, xe dạo nơi vườn hoan hỷ chúng thể nữ quay quần nên theo đại trượng phu. Nếu cầu dạ ma thiên cùng cõi trời đột xuất nơi sinh. Thường cung kính nên theo đại danh xưng nếu cầu hóa lạc thiên tự tại trốn cung phòng du hy vui biến hóa nên theo bậc công đức. Nếu cầu làm ma vương lìa bỏ mọi tâm độc. Thần biến khắp mọi coi nên theo bậc lợi ích. Nếu cầu vượt dục giới trụ phạm cung thắng diệu tu tập bốn đẳng tâm nên theo bậc thiền định. Nếu cầu sinh nhân gian thọ phước đáo luân vương bảy đáo từ tâm đến nên theo bậc ly dục nếu cầu bậc vương vị trưởng giả cùng cư sĩ giàu sang không thù địch nên theo vô thượng sĩ. Nếu cầu đại phú quý đoan chánh và danh dự giáo lệnh đầy uy đức nên theo bậc phạm âm nếu cầu đáo trời, người ba cõi đều an ổn thiền cùng tuệ vô lậu nên theo pháp tự tại nếu cầu dứt tham dục cùng diệt mọi sân si trí đạm bạc tịch tĩnh nên theo bậc điều tâm nếu cầu nhất thiết trí thanh văn cùng duyên giác sư tử hống mười phương nên theo biển công đức nếu cầu khỏi nẻo ác mở các cửa cam lộ liền gặp bát chánh đạo nên theo lìa đường hiểm nếu cầu thấy chư Phật lãnh hội pháp vi diệu. Cùng mong các phước báo nên theo công đức tạng nếu cầu lìa phiền não sinh già bệnh chết khổ thanh tịnh như hư không nên theo bậc ly nhiễm nếu cầu được kính trọng đức hạnh tướng tốt đủ tự tha cùng hóa độ. Nên theo bậc an lạc nếu cầu giới định tuệ pháp vi diệu khó đạt bậc trí mau giải thoát nên theo đại ý ỉa vương. Nếu cầu vô lượng đức cứu cánh đều viên mãn cùng đạt coi niết bàn nên theo thành tựu trí. Bấy giờ, chư thiên trong chúng hội đều nghe rõ bài kệ ấy. Có đến 48.000 vị trời ở cõi tứ thiên vương thiên, 100.000 vị trời ở cõi lao lợi thiên, 100.000 vị trời ở cõi dạ ma thiên, các cõi lâu xuất thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên cung có số lượng chư thiên như vậy, lại có 60.000 thiên ma vốn tích tụ phước đức từ kiếp trước. 68.000 vị trời coi phạm chúng thiên, cho đến coi Akani trá thiên cũng có số lượng thiên tử gần tới 100.000 vị. Số thiên tử như thế đã đến trước ở trong chúng hội. Ngoài ra, còn có chư thiên các phương khác đông, tây, nam, bắc, trên, dưới với số lượng không tính hết cũng đều đến tụ hội. Lúc đó vị thiên tử đứng đầu trong hội chúng đọc bài tụng. Các vị nay nên nghe tâm ta đã quyết định bỏ dục cùng thần thông thiền tam muội an lạc cùng theo bậc tối tháng giáng sinh nơi thai mẹ khiến ngăn trận mọi ác thường làm kẻ ủng hộ dùng âm nhạc diệu kỳ ca ngợi biển công đức khiến trời, người hoan hỷ khởi tâm đạo vô thượng. Trời, người nghe lời ấy hoan hỷ dứt các nạn tung khắp hoa mạn đà cùng các thứ hoa quý lại sông hương trầm thủy cúng dường bậc phước tịnh Bồ Tát ở trong thai chẳng vướng ba cấu nhiễm vượt khỏi sinh, lão tử đạt được đạo. Tận cùng chúng ta giữ tâm tịnh cùng theo bậc tuệ giác các thiên vương thích. Phạm lúc thấy bảy bước đi dùng tay nâng hương thủy tắm bậc thánh vô cấu. Theo thế gian mà làm trời người đạt phước lớn. Trốn dục thường không nhiễm vượt thành bỏ ngôi báo chúng ta nguyện theo cùng lót cỏ ngồi đạo tràng hàng ma thành tránh giác giảng thuyết pháp vô thượng Phật sự thông ba cõi cam lộ thắm muôn loài cho đến nhập niết bàn luôn theo không rời bỏ. Phật bảo các vị tỳ kheo, vô số thiên nữ ở cõi dục chiêm ngưỡng thân tướng vi diệu của Bồ Tát, đang chuẩn bị giáng sinh nên họ cùng bàn với nhau, bậc nữ nhân nào làm mẹ Bồ Tát tất phải đầy đủ thắng đức, mới kham nỗi việc mang thai bậc tuân giả. Vị nữ nhân ấy hẳn được mọi người mến mộ, hết lòng yêu kính. Bồ Tát nhờ phước báo sẵn có đạt được thần thông, thân sinh theo ý mình. Từ cung trời độc xuất, chỉ trong một khoảng sát na là đến thành Ca Tỳ La, kinh đô của vua Du Độc Đàn. Kinh thành ấy chu vi rộng lớn, vườn cây hoa hồ đều trang nghiêm thủ thắng như cung điện của Đức Đế Thích. Trong nội cung có một điện lớn tên Trí Quốc, Thánh hậu Ma Gia ngự ở cung điện ấy, mọi vật được bày trí trong đó đều trang nghiêm đẹp đẽ, như tỏa lên một sự thanh tịnh, không cấu nhiễm, trong sáng linh thiêng. Thánh hậu mặc thiên y yề, đeo chuôi anh lạc đều là những thứ quý giá tăng thêm dáng vẻ quý phái đáng kính. Khi ấy các thiên nữ đã tới cung điện đó, chỗ nơi hư không, chiêm ngưỡng dung nhan thánh hậu, phát ra lời kệ. Các thiên nữ dục giới quán thân diệu Bồ Tát đều cùng nhau suy nghĩ, mẹ Bồ Tát ra sao vòng hoa tay giữ chặt hương sông cùng xoa khắp hoan hỷ đến hoàng cung chắp tay lòng cung kính dung mạo rất xinh đẹp chân tay thật ưa nhìn thấy ngự nơi giường quý tâm lành. Quán lý thật coi trần diệu giường này trên trời chưa có được chúng tôi thường tự nghĩ thiên nữ là thù thắng nay thấy dung nhan này tự sinh. Lòng hổ thẹn. Công đức rất trang nghiêm dung nhan thật đoan chánh nếu không có đức này. Đâu làm Bồ Tát mẫu. Ví như ngọc vô giá đặt nơi vật báu tịnh mẹ Bồ Tát như vậy kêu mang bậc thắng đức người gặp sinh hoan hỷ tâm luôn vui không chán diện mạo luôn đoan trang thân tướng như ngời sáng như trăng tại hư không nhìn người ý thanh tịnh như mặt trời rực sáng như vàng dòng tinh luyện chiêm ngưỡng mẹ Bồ Tát tướng hảo cũng như trên. Tóc thơm lại mềm mại hóng ánh màu hong huyền răng trắng màu sao trời mắt như lá sen xanh đi đứng thật uyển chuyển tay chân đều nghiêm chánh coi trời có ai hơn nhân gian nào sánh được xem xét kỹ như thế nhớ phải. Tung Hoa Hương tán thán tên Phật Mẫu trở về nơi coi trời. Lúc ấy tứ hộ Thế Thích Phạm cùng Dục Thiên và với tám bộ chúng đều đến quanh mẹ Phật. Chư Thiên đều cùng thấy Bồ Tát sắp giáng sinh, cùng đem nhiều hương hoa vui mừng đến trước mặt, chắp tay đảnh lễ: thưa thời giáng sinh đã tới, vua sư tử hiện tại xuất thương sinh cõi đời. Phật bảo các vị tỳ kheo, lúc Bồ Tát sắp sửa giáng sinh, phương Đông có vô lượng trăm ngàn Bồ Tát, đều là bậc nhất sinh bổ sứ cùng tới cung trời đột xuất để cúng dường Bồ Tát. Các phương Nam, Tây, Bắc bốn hướng trên dưới, tất cả các vị Bồ Tát như thế cũng đều đến đó để cúng dường. Rồi cả mười phương thế giới, các vị thiên tử các cõi tứ thiên vương thiên, tam thập tam thiên, dạ ma thiên, đâu xuất đà thiên, lạc biến hóa thiên, tha hóa tự tại thiên, mỗi vị đều dẫn theo bốn vạn. Tám ngàn thiên nữ, trước sau lần lượt nhiễu quanh cung trời đột xuất, tấu nhạc đàn ca cúng dường Bồ Tát. Bấy giờ Bồ Tát ngự tại Đại Lâu Các, ngồi nơi tòa sư tử chúng đức sở sinh thắng tạng, kho tàng siêu việt sinh ra tất cả công đức. Còn các vị Bồ Tát kia cùng với vô lượng trăm ngàn vạn ước na do tha chư thiên vây quanh cúng dường Bồ Tát, hết lòng cung kính tôn trọng ca ngợi. Ngay khi ấy, Bồ Tát ở nơi cung trời đột xuất tối thắng liền giáng sinh xuống cõi Diêm Phù Đề. Lúc Bồ Tát sắp giáng sinh, từ thân tướng phóng ra luồng ánh sáng chưa từng có, chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, đến trong cõi u minh khiến cho ánh sáng của mặt trời mặt trăng lu mờ hẳn, chỉ còn luồng ánh sáng lớn ấy chiếu sáng mà thôi. Chúng sinh ở cõi u tối ấy đều trông thấy nhau, cùng bảo: do đâu mà bỗng dưng trong cõi này lại hiện ra các chúng sinh khác? Cùng lúc khắp tam thiên đại thiên thế giới hiện ra 6 cách chấn động, gồm đến 18 hiện tượng. Đó là dao động mạnh, dao động rất mạnh, đánh gõ mạnh, đánh gõ rất mạnh, di chuyển nhanh, di chuyển rất nhanh, vọt lên cao, vọt lên rất cao, phát ra âm thanh lớn, phát ra âm thanh rất lớn, cõi biên cử lên thì cõi giữa im lặng, cõi giữa cử lên thì cõi biên im lặng, phương Đông cử lên thì phương Tây im lặng, phương Tây cử lên thì phương Đông im lặng, phương Nam cử lên thì phương Bắc im lặng, phương Bắc cử lên thì phương Nam im lặng. Lúc đó tất cả chúng sinh khi nghe được các thứ âm thanh ấy đều vui mừng phân chấn, yêu thích thanh tịnh, sung sướng tốt độ, ca ngợi hết lời, không một chúng sinh nào kinh động sợ hãi. Cả đến Phạm Thích Hộ Thế, ánh sáng mặt trời mặt trăng như không còn xuất hiện. Hết thảy chúng sinh ở các cõi địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh nhờ công đức ấy mà được an ổn, không một chúng sinh nào trong khoảng thời gian này bị lòng tham, sân hận, si mê cũng như các thứ phiền não bức bách. Trái lại, tất cả đều khởi lên tâm từ bi thương xót, muốn đem lại lợi ích cho nhau, xem nhau như cha mẹ, anh em thân thuộc. Đồng thời, các thứ nhạc khí ở cõi trời, người chẳng tấu mà tự phát ra âm thanh. Vô lượng chư thiên đầu đội, hai tay nâng cao những tòa lâu các vi diệu, lại có vô lượng trăm ngàn thiên nữ vây quanh hòa tấu thiên nhạc, và trong lời nhạc đó phát ra bài kệ thâm diệu tán dương công đức của Bồ Tát. Tôn giả tu tập qua nhiều kiếp, các thứ tịnh nghiệp đều viên mãn trụ nơi lý chân chánh thù, tháng nay được trời người đều cúng dường vô lượng chi kiếp, từ trước bố thí cả vợ con dấu yêu, do phước thí nay đạt thắng đáo nên được chư thiên dâng hoa hương, tự hại thân mình để bố thí tâm từ cứu loài chim sắp chết, lại nhờ hạnh thí được thắng đáo thường khiến ngạ quỷ được no đủ. Tôn giả trải qua vô biên kiếp kiên trì tịnh giới chưa từng rời, do phước trì giới đạt thắng đáo làm cho coi ác dứt khổ đau. Vô lượng kiếp tôn giả trải qua cầu giác ngộ nên hành nhẫn đủ. Do phước nhẫn nhục đạt thắng đáo nên khiến trời, người cùng mến thương. Tôn giả trải qua vô lượng kiếp chọn tu tinh tấn không ngừng nghỉ, do phước tinh cần đạt thắng đáo thân tướng đoan nghiêm như tu di. Tôn giả trải qua vô lượng kiếp thường dứt kết xử, tu pháp định, do phước thiền định đạt thắng đáo nên khiến đời này dứt phiền não. Tôn giả trải qua vô lượng kiếp tu tập trí tuệ, dứt vọng mê, do trí bát nhã đạt thắng đáo khiến cho thanh tịnh thêm sáng ngời. Áo giáp từ bi trừ phiền não, vì thương thế gian nên giáng sinh chứng đắc hỷ. Xả pháp thượng diệu được cả ba cõi cùng kính lễ, dùng đuốc trí tuệ đầy ánh sáng tịnh trừ si ám cùng tội lỗi, tam thiên đại thiên đều hướng về đại tôn sư Mâu Ni kính lễ, thắng tuệ thần túc được viên thông, thấy nghĩa chân thật nên thị hiện tự giải thoát. Độ người giải thoát kính lễ bậc sư năng độ tận tùy thuận thế gian hiện thân trần nhưng chẳng bị thế pháp nhiễm hoặc. Hết thể chúng sinh nếu thấy nghe được mọi lợi ích không thể bàn, huống chi được hiểu tôn diệu pháp, vui tin tưởng sinh bao điều thiện, coi trời đột xuất như ưu ám coi diêm phủ, vầng dương sắp hiện phiền não cùng nhiều thứ tối mê, tôn giả độ cho đều tỉnh ngộ. Thành ca tỷ la cảng hương thạnh, vô lượng chúng chư thiên vây quanh thiên nữ mỹ miểu tấu thiên nhạc, âm thanh vi diệu vang khắp thành, mẹ Phật thân sắc càng nghiêm trang, phước tướng uy dung, do tịnh nghiệp thánh tử đoan chánh kỳ diệu thay vầng sáng chiếu soi 3000 coi chúng sinh ở những quốc độ ấy. Lìa mọi phiền não cùng luận tranh, tâm từ kính thuận cùng khởi phát, đều từ uy lực Bồ Tát sinh dòng vua du đàn, thêm hương thịnh nối tiếp truyền thống chuyển luân vương. Kinh thành với nhiều kho châu báu, các thứ báu quý đều đầy ngập dạ xoa, la sát, tiêu bản trà tu la, mật tích cùng thiên chúng bảo vệ nơi Bồ Tát ngự cư, không lâu đều sẽ đạt giải thoát. Tất cả hướng về đạo Bồ Đề nguyện chóng như ngài thành chánh giác. M.